Bắt đầu tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Từ nguyên thủy đã có ngôi lời, và ngôi lời vẫn ở với Thiên Chúa, và ngôi lời vẫn là Thiên Chúa. Người vẫn ở với Thiên Chúa ngay từ nguyên thủy. Mọi vật đều do người làm nên, và không có người thì chẳng vật chi đã được tác thành trong mọi cái đã được tác thành. Ở nơi người vẫn có sự sống, và sự sống là ánh sáng của nhân loại, sự sáng chiếu soi trong u tối, và u tối đã không tiếp nhận sự sáng. Vẫn có sự sáng thực, sự sáng soi tỏ cho hết mọi người sinh vào thế gian này. Người vẫn ở trong thế gian, và thế gian đã do người tác tạo, và thế gian đã không nhận biết người. Người đã đến nhà các gia nhân người, và các gia nhân người đã không tiếp nhận người. Nhưng phàm bao nhiêu kẻ đã tiếp nhận người, thì người cho họ được quyền trở nên con Thiên Chúa, tức là cho những ai tin vào danh người. Những người này không do khí huyết, không do ý muốn xác thịt, cũng không do ý muốn của đàn ông, nhưng do Thiên Chúa mà sinh ra. Và ngôi lời đã hóa thành nhục thể, và người đã cư ngụ giữa chúng tôi, và chúng tôi đã nhìn thấy vinh quang của người, vinh quang người nhận được bởi Chúa Cha, như của người con một đầy ân sủng và chân lý.
Suy niệm ánh sáng và bóng tối. Đối với tác giả Tin Mừng thứ tư, Đức Giêsu Kitô là ngôi lời. Bằng danh xưng này, Thánh Gioan muốn diễn tả thực tại thâm sâu nhất của Đức Giêsu, đấng nhiệm xuất từ Thiên Chúa và tầm mức tối quan trọng của người đối với loài người chúng ta. Tương lai của ngôi lời Thiên Chúa với chính Thiên Chúa được xác định ở đây với ba ý. Thứ nhất, ngôi lời thì vĩnh cửu và vô tạo như Thiên Chúa. Thứ hai, Ngài sống trong sự hợp nhất trường tồn với Thiên Chúa. Thứ ba, Ngài là Thiên Chúa theo cùng một cách như Thiên Chúa là Thiên Chúa. Trong tất cả những gì Đức Giêsu làm, ta thấy Ngài không phải là người mang mọi lời của Thiên Chúa, mà chính là lời Thiên Chúa, là lời đầu tiên và lời cuối cùng của Thiên Chúa, lời vững chắc và đáng tin như chính Thiên Chúa trong chính thần tín của Ngài. Nơi Ngài, Thiên Chúa tự mặc khải cho chúng ta được biết chính Thiên Chúa. Tương quan đặc biệt của ngôi lời với loài người được diễn tả bằng sự sống và ánh sáng. Đặc tính căn bản của ngôi lời chắc chắn là sự sống vô cùng viên mãn, chứ không có chút gì là bóng tối sự chết và giới hạn nơi Ngài. Như thế, ngôi lời có đặc điểm như Thiên Chúa, và Ngài là Thiên Chúa hằng sống. Nhờ sự sống viên mãn không hề cạn kiệt của Ngài, ngôi lời đã trở thành ánh sáng cho loài người chúng ta, là những kẻ sống trong bóng tối và đang bị đe dọa bởi sự chết. Nhưng cũng chính ở đây, Thánh Gioan cho thấy công trình của ngôi lời gặp một sức mạnh đối nghịch, đó là bóng tối ngăn cản loài người đến với ánh sáng. Tuy nhiên, đã là ánh sáng thì tự nó chiếu vào bóng tối. Thực tế chúng ta thấy ánh sáng Chúa đã chiếu soi, nhưng bóng tối của sự dữ vẫn luôn hoành hành trên thế giới, trong từng quốc gia, từng cộng đoàn, từng gia đình, từng con người, như bức tường chắn ngang giữa nhân loại với Thiên Chúa và giữa con người với nhau. Ánh sáng đã chiếu soi trong bóng tối, nhưng bóng tối cứ vẫn là bóng tối. Khi lòng người cứ đóng kín phủ che, che khuất cuộc đời, che khuất cả lương tri, đó là bóng tối của dục vọng, của phân chia và thù hằn ghen ghét, của tham lam và tranh chấp bạo tàn, của ngạo mạn và tiền tài danh vọng, vân vân. Không chỉ bóng tối của cõi đời thế tục, mà còn là bóng tối trong cõi chốn tu trì. Không phải chỉ bóng tối của quyền hành xã tắc, mà còn là bóng tối của giáo hội phẩm hạnh. Ngôi lời là ánh sáng chiếu soi, nhưng tiếc thay, mọi người lại vẫn hay chọn bóng tối, vì bóng tối dễ chịu hơn, đồng lõa hơn. Bóng tối ở ngoài ta và bóng tối ở trong ta. Hãy can đảm xóa tan bóng tối trong ta bằng cách mở tâm hồn ra để cho mình được yêu thương và được chiếu sáng. Ai yêu thương anh em mình thì ở trong ánh sáng. Tuy nhiên, ánh sáng Chúa không phải lúc nào cũng chiếu soi cho dù ta sống lành thánh. Vẫn có những đêm tối đức tin làm ta lo âu, sợ hãi và nghi ngờ, thấy như không hề có Chúa trong cuộc đời. Đêm tối đôi khi thật là kinh khủng, làm ta hoang mang, hoảng loạn, nhưng rất cần thiết để thanh luyện lòng tin. Ta cứ kiên trì dù ánh sáng không còn, ánh sáng ấy chỉ lẩn khuất trong bóng đêm để lòng ta thêm khao khát. Rabbi Nadab Tagore đã từng trải nghiệm về điều đó, nên đã nói lên một sắc tín thâm sâu rằng đêm tối lại là lúc chủ ngươi đang thức và chờ ngươi tới nơi hẹn hò tình tự. Quả thật, Thiên Chúa vẫn dành cho ta những niềm vui bất ngờ khôn tả. Vì thế, đừng để thời gian trôi đi trong bóng tối. Hãy thắp sáng đèn tình yêu bằng cuộc sống của ngươi. Mỗi cử chỉ yêu thương của ta đều có giá trị vô biên, vì khi đó ta ở trong ánh sáng của ngôi lời Thiên Chúa. Và như vậy, ta biểu hiện chính Thiên Chúa cho anh chị em mình. Thiên Chúa đã một lần nhập thể trong thế gian, và Ngài còn đang tiếp tục nhập thể trong ta, để khi để cho Ngài hóa thân thành ánh sáng tình yêu trong mỗi suy tư và hành động của mình. Nhờ đó, mọi người xung quanh tiếp tục đón nhận ánh sáng của niềm vui ơn cứu độ, chính là sự sống mới muôn đời. Cầu nguyện. Ôi, mầu nhiệm Thiên Chúa làm người, mầu nhiệm yêu thương quá thẳm sâu, trí phạm nhân chẳng thể nào hiểu thấu. Con hoan hỷ, tôn thờ và chúc tụng Đấng sinh ra trong máng cỏ nghèo hèn, lớn lên trong thân phận thấp hèn, hoàn tất đời mình như một kẻ mòn hèn. Nhìn máng cỏ, con bùi ngùi xúc động, vì đối diện với một tình yêu thật bao la, một tình yêu của Thiên Chúa không lùi bước trước sự vô tâm và tự khước của con người. Nơi máng cỏ, con chiêm ngắm một tình yêu khiêm hạ, Thiên Chúa cúi mình và trao tặng cho con, là chính Ngài chứ không phải là ai khác. Qua máng cỏ, Chúa đã lặng lẽ đi vào đời con, đã nhẹ nhàng bước xuống lòng con và âm thầm sống cuộc đời con. Con muốn chọn cách sống của Chúa đã chọn. Con muốn sống cuộc đời Chúa đã sống. Chúa đã trở nên giống như con, xin cho con được trở nên giống như Chúa. Xin cho con biết ẩn mình trong Chúa, như Chúa đang ẩn mình trong con, để cuộc sống con được tiến đến vẹn tròn, là chính Chúa Đấng làm con nên tròn. Amen.
Chân trời u tối, sát sai xa cùng lời về phía chân trời. Ngài luôn vẫn nhớ, nhớ lời giao ước thuở xưa.
Yeah.